quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 229 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 71, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta vừa học về mối tương quan giữa đời sống thuộc về Thánh Linh và đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước. Giữa một bên là những biểu hiện của bông trái Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống, còn một bên là ách gánh nặng của luật pháp khắc khe đè trên vai của người chịu phục. Sứ đồ Phaolô khẳng định rằng không hề có sự mâu thuẫn nào về ý nghĩa mà luật pháp hướng đến với một đời sống thuộc về Đức Thánh Linh. Vì điều mà luật pháp hướng đến, nhưng con người đã thất bại, thì lại nhận lãnh được qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Kết luận về mối tương quan này, chắc chắn sứ đồ Phaolô muốn hướng tín hữu Galati đến một quyết định khôn ngoan để dứt khoát trước điều mà các giáo sư giả đang dẫn dụ. Đó là hãy cứ tiếp tục vững tin để bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh với đức tin đặt trọn vào ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đừng mê muội mà đòi quay trở về ách nô lệ của luật lệ xưa cũ trước đây. Tiếp theo sự dạy dỗ đó, hôm nay chúng ta học thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 qua câu hỏi gợi ý thứ hai. Là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Sứ đồ Phaolô một lần nữa khẳng định về ý nghĩa cũng như trách nhiệm của một người đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình là như thế nào. Ý nghĩa đó trước hết được ông nhắc lại trong thư Galati chương 5 câu 24. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Những người thuộc về Đức Chúa Giêsu, tức là những ai đã từng ăn năn tội lỗi và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài cho đời sống của mình. Tội lỗi của người đó được xóa bôi qua sự chết thay của Chúa Giêsu trên thập tự giá, nhận lãnh được địa vị thánh và sự sống đời đời khi được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Đời sống của người đó không còn để lối sống cũ của xác thịt điều khiển nữa, nhưng mời Chúa Giêsu làm chủ, dẫn dắt cuộc đời mới trong lẽ thật của Ngài. Đây chính là điều mà sứ đồ Phao-lô khẳng định khi làm chứng lại cuộc đời mình. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo thư Galati chương 2 câu 20. Điều sứ đồ Phao-lô nói rằng mình đã bị đóng đinh vào thập tự giá, đó chính là con người cũ, đời sống cũ và niềm tin cũ của ông. Về niềm tin thì ông vốn là người sốt sắng trong Do Thái giáo, tức là những người chủ trương tin rằng bằng việc gắng sức làm trọn mọi điều quy định trong luật pháp thì sẽ được Đức Chúa Trời xưng là công chính và nhận lãnh được sự sống đời đời. Như ông đã nói, tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Theo thư Philip chương 3 từ câu 5 đến câu 6. Con người cũ của Phao-lô là một tên hung hăng dữ tợn, không có tình yêu thương. Như điều ông đã làm chứng về việc bắt bớ hội thánh, ông đã dùng sức mạnh và quyền thế của mình để gieo nên nỗi hoảng sợ cho những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, sấn vào từng nhà để sẵn sàng bắt trói những người đó đem về nhốt trong lao tù. Bấy giờ, Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm, xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Damas, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông, đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Theo công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 1 đến câu 2. Nhưng khi Phao-lô đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu, ông xác định cuộc đời từ đây thuộc về Ngài. Đời sống cũ, niềm tin cũ giờ đây được thay mới, dứt khoát từ bỏ với mọi điều cũ, với khát khao trọn đời sống được ở trong ân điển và sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Theo thư Philip chương 3 từ câu 7 đến câu 9. Vì vậy cho nên Phao-lô xác nhận rằng từ nay tuy ông vẫn đang sống, nhưng không phải là sống cho riêng mình, nhưng là Chúa sống trong ông. Có nghĩa là Ngài hoàn toàn làm chủ và sử dụng cuộc đời Phao-lô theo ý tốt của Ngài. Sứ đồ Phao-lô rất tự hào về địa vị này, cũng như luôn mạnh mẽ xác quyết lại tinh thần đó mỗi khi khởi đầu một thư tín để viết cho các tín hữu lúc bấy giờ. Nếu như trước kia ông là một người quyền thế, có địa vị cao trọng trong mắt của rất nhiều người, thì nay ông chỉ là một tôi tớ phục vụ cho chủ là Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Các tín hữu Galati dù đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu trong đời sống của mình, song vì cớ đức tin đang bị tấn công bởi các giáo sư giả mà bị lung lay, không hoàn toàn giao phó cuộc đời của mình cho Chúa làm chủ, vẫn còn phân vân giữa việc nương cậy đức tin của mình nơi Chúa Giêsu với việc nghe theo sự dạy dỗ khác mà quay trở lại tin cậy nơi luật pháp cổ truyền trước kia. Phao-lô khẳng định rằng đó là hành động mê muội, không được phép như thế. Phải xác nhận rằng cuộc đời mình giờ đây không còn là con người có quyền tự do sống theo ý riêng để nuông chiều theo dục vọng ưa thích của xác thịt, nhưng là người đã thuộc về Chúa, là tôi tớ đã được mua chuộc bằng giá rất cao. Vậy phải dâng đời sống của mình như của lễ sống và thánh lên cho Đức Chúa Trời chí thánh, như thư Roma chương 12 câu 1 đã dạy. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Là người kinh nghiệm tình yêu thương và phước hạnh Chúa ban trong cuộc đời của mình, sứ đồ Phao-lô kêu gọi mỗi người con Chúa phải hoàn toàn dứt khoát với gánh nặng tội lỗi của đời sống cũ trước đây, quyết tâm chọn lựa việc bước đi trong đường lối Chúa. Đó không những là đời sống xứng đáng như phải có, song còn là cơ hội để kinh nghiệm phước hạnh Ngài sẵn dành mỗi ngày trong đời sống như lời Chúa dạy. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Bài học áp dụng. Đây không phải là lần đầu tiên sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu tại Ga-la-ti phải nhìn lại để so sánh giữa một bên là phước hạnh của người trong ân điển của Chúa với nếp sống đau đớn, tuyệt vọng trong tội lỗi trước đây, để rồi qua đó có quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Dù rằng trong cuộc sống ai cũng muốn chọn lựa cho mình điều tốt hơn, nhưng trong lĩnh vực thuộc linh thì mọi việc không đơn giản như thế. Bởi vì ngày nào chúng ta còn sống trong xác thịt thì ngày đó còn phải luôn cẩn trọng để chiến đấu với sự trỗi dậy của sự yếu đuối bên trong và sự tấn công của ma quỷ bên ngoài. Do vậy, để có thể giữ mình luôn ở trong đời sống ngay lành trước mặt Chúa, thì trước nhất chúng ta phải xác quyết thứ tự ưu tiên trong cuộc đời mình. Đó là phải luôn chọn lựa việc sống theo ý muốn và lẽ thật của Ngài hướng dẫn. Xin Chúa giúp cho điều này sẽ trở nên một nguyên tắc thuộc linh trong đời sống chúng ta trong mọi lĩnh vực. Trước khi đối diện với một sự lựa chọn hay quyết định một việc gì trong cuộc sống, mỗi người con Chúa cần cầu nguyện và giao phó trong sự hướng dẫn của Chúa. Đó không những là phương cách giúp chúng ta tiếp tục trải nghiệm những phước hạnh tốt lành trong Chúa, song còn giúp chúng ta tránh khỏi những yếu đuối mà sa vào những sai trật theo ý riêng của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 230 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và
đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, kêu anh luôn với tôi hồi lại. Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trông đợi nài mời, Ngài chờ chính tôi vẫn gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê trường. Cứ sao Giêsu gọi tha thiết ta lại chần chờ, kêu anh luôn với tôi lại ngay. Cứ sao ta bơ thơ ân điển chưa nhận hiện giờ, Ngài chờ chúng ta từ lâu nay. Về mau Chúa trẻ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giêsu đang êm dịu tha thiết kêu gọi.